Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sinh Tử thực hiện trên đài truyền hình BN TV băng tần 87.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nổi tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trời từ Đức Tân Y và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Viện Chủ Quy Sư Tử, Thầy Thầy Bố, Rosemith, California.
Nam Mô Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Chỉ, Trú Sứ Quy Sư Tử.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, Trú Sứ Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài của chúng con hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đàm. Tin Phật sự của Quy Sơn Tự và Lư Sơn Tự. Lễ Bồ Tát Quan Thế Âm xuất gia vào ngày Chủ nhật 21 tháng 10 năm 2018, từ lúc 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 cúng hương tụng phổ môn phẩm. 9 giờ 30 đến 10 giờ 20 Thầy Thích Minh Hóa sẽ khai thị cho đại chúng. 10 giờ 20 cho đến 12 giờ cúng ngọ cầu an và thọ trai. 12 giờ đến 12 giờ 30 lạy Bồ Tát Quan Thế Âm. 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 giảng lục tổ đàn kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị tới Lư Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Moonlit Drive, San Francisco, Rosemith, California, mã số 91770, và điện thoại để liên lạc Sư Cô Hiền Nhẫn 626-280-8801. Xin quý vị tham dự. Nam Mô Phật. Thầy cô có nói thêm về cái này không ạ? Thưa thầy cô nha, trước khi chúng con qua Pháp Đàm.
Pháp Đàm.
Một Phật xin phép với thầy cô. Pháp Đàm của Quan Thế Âm Bồ Tát nhân vía của Ngài xuất gia. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta đang trú ngụ ở thế giới Ta Bà, đầy đủ năm thứ ác trược. Chúng sanh lại căng cường khó điều phục. Nếu không được dẫn dắt, đa phần sẽ lạc vào tà kiến. Thưa quý vị, lúc đó chẳng được tiêu trừ một mảy may về nghiệp chướng, xa rời chánh pháp, mất hẳn thiện căn, nói rốt lại địa ngục không cửa mà ta cứ tìm đến. Trong giây phút tỉnh mơ tiêu điều theo tế nguyệt, may nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát quả thật từ bi, là mẹ hiền thương xót đến tất cả mọi loài chúng sanh. Ngài hàng luôn dùng đủ mọi phương tiện phát 12 lời đại nguyện, phá hiện đủ mọi thứ thân hình, chẳng ngại gian lao, không màng khổ cực, đáo sanh trở lại, trợ lực A-di-đà, dẫn dắt chúng sanh túc phước, hành thiện, kết nối Phật duyên, miễn sao độ chúng sanh giải thoát sự khổ, thành đạt đạo màu vô thượng. Đó là câu chuyện của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa Thầy, cái hành nguyện của quý Ngài, thì trong đây thì xin quý Thầy cho chúng con được biết là Quan Thế Âm Bồ Tát là xuất gia đó, thì theo cái pháp xuất thế gian nó như thế nào á, và nó vi diệu hơn cái pháp của thế gian như là phạm tục của chúng con. Xin thầy pháp sư cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật. Mô Phật.
Vâng, nhân cái dịp lễ vía của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, chúng tôi cũng mạn phép xin giới thiệu cùng quý vị là hai cái người đệ tử mới xuất gia chúng tôi. Và sư Hiền Chỉ
Mô Phật
nhầm ở trái này
là quý vị khán giả,
và sao đây là sư cô, bây giờ thiệt sự là sư cô rồi, sư cô Hiền Nhẫn. Ok, hai cái vị này đã xuất gia với chùa chúng tôi, đây là cây nhà lá vườn và chùa tu, rồi xong rồi phát cái tâm xuất gia và cầu đạo. Thành họ quý vị đã 4 năm qua đã quen với cô Hiền Nhẫn rồi. Là quý vị thấy cô từ từ cái cổ nó càng ngày nó càng nhỏ càng nhỏ, chứng để tự yên một cách tự nhiên như vậy đó. Cũng bây giờ cũng 4 năm trời cũng khá công phu, có khá hơn tí xíu. Không biết mấy vị thượng tọa có thấy là hôm nay cũng vậy, hôm nay cũng Hiền Chỉ mới cũng theo chùa chúng tôi tu cũng lâu, rồi bây giờ cũng xuất gia rồi, thầy thấy cũng cho phép cũng là gì đó đi thọ cụ túc giới bên phía Phật giáo Việt Nam mình. Chúng tôi thứ nhất là đội ơn các hòa thượng, các chư tôn đức đã giúp đỡ cho cả hai cái người này đã được thọ cụ túc giới. Họ rất là từ bi. Tôi thấy đội ơn.
Chị anh Pháp Sư cũng là từ bi để mà tính cử được thầy và cô đây. Còn kính chúc mừng cho thầy và Mô Phật và cho cô Hiền Nhẫn Mô Phật.
Thật ra chúng tôi đã cho 6 người tất cả đi thọ cụ túc giới luôn. Cùng một lúc luôn.
Mô Phật.
Đây hai người này là tại vì cái đài này có 4 ghế thôi, nhưng tôi chỉ giới thiệu được 2 người thôi. Chứ không thôi, mà nhiều ghế quá thì không có không có đủ chỗ ngồi. Nên ra anh Thiện Giác không muốn hỏi thì ông thầy Hiền Chỉ này thì cô Hiền Nhẫn gì xin anh cứ tự nhiên thầy nghĩ hơn giải hơn.
Trước mắt thì con xin hỏi sư phụ một chút xíu thôi, bây giờ tăng đàn của mình đã lên được bao nhiêu vị đấy?
Chúng tôi cứ đi vô đi ra hoài, hiện bây giờ thì khoảng chừng 10 người, thì có 10 người đệ tử xuất gia.
Con biết là có người Mỹ rồi người người Hoa.
Người Mỹ theo với thầy cũng từ
Việt Nam.
Cũng là gần 17 8 năm rồi hả?
Một Phật.
Mấy bao lâu năm rồi thầy nhớ không?
Thầy Hiền Giới.
2008 là 9 là bắt đầu rồi.
Người. Dạ. 10 năm rồi.
Gần 10 năm rồi. Người Mỹ cũng có, người Việt Nam cũng có, người Tàu cũng có, Đài Loan cũng có.
Mà tôi thấy là
lơ cũng có.
Mà đa phần là cái thầy là đều là tốt nghiệp đại học hết, như cái thầy cô đây hết, còn mừng với thầy cô. Ngay cả sư phụ nữa.
Họ cũng có học thức rồi, họ thấy lạ lắm, học thức mà bỗng nhiên có duyên sao mà đi học Phật pháp rồi thì tu hành với chúng tôi là còn cảm thấy thích. Thấy cuộc đời tu hành có ý nghĩa lắm. Thiệt ra khó lắm. Anh Thiện Giác thiệt ra là chúng tôi là đi ra cũng nhiều người lắm mà bị lọc nhiều lắm. Tại chúng tôi cái chương trình huấn luyện rất là gắt gao, khó lắm, rất là khó. Thành ra không biết sao bây giờ còn sống sót được 10 người.
Là hột chất thưa các thầy, chứ không phải hột lép. Bây giờ cho con được hỏi ngay này, thưa Pháp Sư. Thưa thầy Hiền Chỉ, cho chúng con biết cái nguyên do nào mà thầy xuất gia mà thầy lại đi chọn sư phụ như thế nào ạ? Cái tâm của thầy đi chọn một vị sư phụ thế nào?
Trời, nói thẳng dữ vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính thưa quý vị khán thính giả và thưa sư phụ, thưa anh Thiện Giác. Nhân duyên cũng từ quen biết từ gia đình của Hiền Chỉ là trước đây theo thân phụ của thầy Vĩnh Hóa đây, biết từ ở San Diego thì sau này khi mà Hiền Chỉ thì không ở chung với gia đình ở tiểu bang khác, nhưng mà sau này vì nhân duyên là vợ bị bệnh rồi xong mất, rồi gia đình theo học thiền với thầy Vĩnh Hóa thì Hiền Chỉ cũng theo chuyện, đạo thật.
Xin lỗi, kể cái chuyện mà vợ bị bệnh mà mất cho anh Thiện Giác nghe. Vợ là hình như là ở bên gia đình ông này là cưng vợ lắm. Lúc ở trước là ở theo nhà đây ở San Jose ở tiểu bang Cali phải không? Lập gia đình xong rồi vợ là muốn ở gần nhà bên
New Mexico,
thì ông mới bỏ xứ đi theo vợ qua bên kia để
chiều với vợ,
gần nhà vợ hơn. Lúc sau này vợ bị bệnh hả?
Vợ bệnh thì ở nhà có thỉnh bài vị vãng sanh cho vợ thì thì sau
rồi bỗng nhiên phát tâm bà đâu có trước giờ đâu có tin là Phật pháp đâu, chứ lo làm tiền. Cái tuổi là họ là lo đi làm tiền này nọ thôi, chứ đâu có chuyện tu hành gì. Thì bỗng nhiên phát tâm rồi quy y hả?
Trước khi mất
xin quy y mà bình đẳng quá mà đảnh lễ không được, tại có cái pháp quy y nhưng tôi làm đặc biệt cho trong Skype và thì ông này phải đứng ra, tức là còn tại gia đứng ra đảnh lễ thay thế vợ đảnh lễ. Rồi xong rồi bà đó có chia buồn với thầy là bà đi, ông ấy thương vợ ấy, sợ người trước là hình như là thầy cũng là đã xuất gia bên Việt Nam rồi, xong rồi hoàn tục, xong rồi lập gia đình. xong rồi thương vợ lắm, xong rồi thỉnh thỉnh gì đó, thỉnh cái gì đó
mà bị bản sanh,
thỉnh cái bản sanh cho vợ.
Dạ.
Xong rồi có chuyện lạ lắm là ông kể.
Dạ, dạ, mất
thì chết thì chuyện gì xảy ra?
Dạ, mất thì có không đại khái cái dấu hiệu mà rõ nhất con cứ tin có thể là bản sanh là trong cái nhà, cái ngày mà khi mà đem rải cái tro trên cái thành, ở thành phố Albuquerque ở New Mexico, thì sáng hôm đó thì trong cái nhà, trong cái bàn thờ thì có, phía trước có cái apartment thì nó có cái mùi hương rất là lạ, cái mùi hương trang nghiêm mà hồi giờ hiện chỉ chưa có thấy cái mùi hương đó bao giờ đó. Thì hoa cũng không phải mùi hoa, tại vì lúc đó có hoa nhưng cái loại hoa đó không phải có cái mùi hương đó. Yeah. Thì mình chỉ tính là vợ mình sẽ được vãng sanh thì bị cái mùi hương đó.
Thường như vậy lúc mà mình làm đám tang này nọ mà cái có người lúc người ta mới qua đời đó, ta bị có cái mùi hương, có ánh sáng, cái đó là mấy cái hiện tượng thường thường ta đắc được vãng sanh. Rồi còn kể mấy chuyện lạ lắm nữa.
Không nói là
biết sao.
Dạ vâng.
Nghe nó kể là hình như là con có thấy cảm như vợ con là có thay đổi, nói kể lắm.
Dạ, thì sau đó một vài tuần á, thì khi mà thắp nhang thì tự nhiên cái có, thì tại vì vợ chồng ra cái cảm giác đó, nó có cái liên hệ về mặt tâm linh, mình có cảm giác đó, thì lúc đó cái cảm nhận của khi mà thắp nhang ra đến bàn thờ Phật, rồi bàn thờ của vợ, còn lúc đó thì mình chỉ có cảm giác không phải là cái người nữ giống như trước, cảm giác trước đây mình đã có mà hướng về người vợ của mình.
Khá là bởi vì thấy mấy cái khá như thế thì mới nhận mình xuất gia. Thì có nghĩa là cái đó là ông Nhân được cái thầy hiện trì với ông, giống như có được cái gọi là telepathy, cảm ứng, cảm nhận được hai người có cái sự liên hệ rất là mật thiết với nhau đó. Thành ra ông thì được thấy được cái cảnh giới của cái người vợ cũ của mình ra sao. Thì bên Tây Phương Cực Lạc cái vị biết không? Là không còn nam, không còn nữ nữa. Hay không? Tuyệt vời không? Người nó nhảy như vậy đó. Xin lỗi thầy. Thầy kể chuyện tiếp về cái chuyện tu hành của thầy đi.
Dạ thì...
Hình như mình cũng ngừng lại. Mình tới phần quảng cáo. Tí xong tới phần gì?
Dạ vâng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin với đường dây máy chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Nam Mô Phật, con xin thầy hiền trì tiếp tục câu chuyện đó.
Vâng, thì trong cái thời gian mà người vợ bệnh đó thì tâm trạng của chị lúc đó cũng không có thoải mái, rất buồn phiền đó. Thành ra có người em theo học thiền của thầy Vĩnh Hóa, thành ra hiền chị trước đây cũng tin vào đạo Phật theo, nhưng mà cái pháp, cái thiền của mình nó không có hiệu quả, vâng, không có ngồi lâu được. Thì sau cái người em giới thiệu thì chỉ có thỉnh cái cuốn Cảm Năng Thiền của sư phụ viết đọc, thì cũng lạ lắm, tại vì hồi giờ chưa có đọc, chưa có gặp sư phụ lúc đó bao giờ, chỉ qua sách với lại nghe giới thiệu của gia đình thôi. Thì chỉ đọc cái cuốn sách tự nhiên có cái cảm giác là mình đã có cái liên hệ với sư phụ về mặt tinh thần. Thành ra tiếp sau đó tập ngồi thiền, rồi lúc đó cũng ở thành phố Albuquerque, rồi thỉnh thoảng rảnh thì về bên Rosemead để tập thiền. Vâng, thiền thì khi vợ mất rồi cũng tiếp tục ngồi thiền, rồi đến chờ nhân duyên con học trung học ra trường, rồi xong ra cũng cái quyết định xuất gia cũng khó khăn, tại vì mình tư tưởng của mình nó cứ thay đổi liên tục mà bao giờ, nhưng mà rốt cuộc cái ý nghĩ đó nó cứ vẫn còn hoài, nên ra xin chỉ xin thưa phụ là xuất gia.
Hay quá.
Cũng hay lắm, mà tại vì cái duyên cũng hay là của thầy cũng hay lắm, mà tại vì lúc mà bà vợ qua đời rồi á, thì như bà mẹ của nó là có nhiều người tới đề nghị là cái ông này có hiếu với vợ quá đi, là chắc là gì đó cưới cho con gái cho họ trước khi mà bị mất. Nên ai cũng tới dành đề nghị hết đó. Nói ông này chồng lý tưởng lắm. người ta tới cái đề nghị là cưới ổng hoài ha. Mai mối lắm, cái dù hoài ông nhất định, ông này hay lắm, nhất định trung thành với vợ. ở đó thôi, lo cho con.
Trường thầy là duyên tình chưa dứt chứ, ai về ra thầy dứt được cái bộc là hay quá.
Cái xong rồi á, xong rồi cái chuyện như vậy, xong thầy mới cái nói chuyện. Vì là một ngày kia ông thầy này tới chùa, lâu lâu khi mà vào tới thì dẫn bà ngoại, bà ngoại hả? Bà ngoại tới chùa, theo bà ngoại tới chùa rồi. Thầy gặp nhiều lần rồi thầy mới nhớ, ủa, con phải lo tương lai cho con trai của mình chứ, tương con trai độc nhất hả? Thì nó phải lo con trai, mà nếu mà ở bên kia thì nó học giỏi lắm, nó thông minh lắm, mấy cái nhà sau anh thông minh, thầy nói là nếu mà nó học giỏi như vậy thì dời qua bên California này để mà sau khi nó ra bằng trung học rồi đó thì nó xin vào đại học ở đây nó tốt hơn. Thì cái duyên như vậy thì ông này cũng tội nghiệp, 1-2 năm sau cái âm thầm bỗng nhiên xin về được, đổi việc về đây ngay không thích.
Ồ hay quá.
Thì ông về đây thì về đây mới có cơ hội tới chùa nhiều hơn. Thì không biết là không có chuyện gì làm, chắc không đi chơi rồi cũng không dám đi theo mấy cô gì hết.
Vâng. Mà con cho con được biết là coi như là thầy trò đã có duyên từ bao nhiêu kiếp trước rồi.
Một tí
chứ không có phải là giờ này.
Dễ thương lắm. Vâng. Nói là lúc đầu nó thầy kể chuyện anh Thiện Nhã nghe. Lúc đầu người xuất gia ông mới nói là kể chuyện là đời trước lúc còn trẻ đã xuất gia, rồi trước khi lập gia đình xuất gia, rồi có chuyện lộn xộn trong chùa là giải quyết không được. Xong tôi hỏi thầy, bạch thầy lúc mà con như vậy á, lúc con xuất gia con có vấn đề như vậy, con trình với sư phụ con, sư phụ con không biết sao giải quyết được. Thì có thầy mới cười, thầy mới nói hồi đó thầy lúc thầy còn trẻ, thầy cũng thông cảm dùm. Lúc thầy còn trẻ, trước thầy còn trẻ, thầy nói cục lốc, nó tại vì sư phụ của ông chưa biết cái pháp để mà giải quyết những cái chuyện này. Thành ra cái người sư phụ đó, khi mà người ta mới vào đó, phải giúp đỡ người ta, đỡ đầu người ta để ta qua được những cái thử thách này, vượt qua những thử thách này. Nói một cái đó, ông này ông giận dễ sợ. Có không? Ông giận lắm. Sao mà thầy chỉ thích sư phụ con? Thầy thấy anh thầy thích nó biết tới trung thành với thầy cũng được. Anyway, sau này cũng duyên tới được xuất gia cũng hay thiệt.
Vâng, vậy cũng mừng cho thầy nhé. Bây giờ còn ít phút nữa thì con xin được xin phép với thầy Hiền Trí. Có dịp khác sẽ thưa chuyện với thầy sau. Và con xin hỏi tới sư cô mô Phật. Dạ sư cô, vâng, cái duyên lành con cũng chúc mừng cho cô. Đã trở thành là tỳ kheo ni thực thụ.
Cảm ơn chú.
Bây giờ ôn lại là trong cái xuất gia này, chuyên cô cho chúng con biết cái cảm tưởng của cô xuất gia và với ngày tiến hóa mà cô đã chọn làm sư phụ. Thầy vâng cũng đồng một câu hỏi với thầy bên đây. Vâng, một hợp.
Vâng, thì nhân đây thì Nhẫn cũng xin mạn phép là gửi lời cảm ơn tới Hòa Thượng An Sư đã tổ chức giới đàn cho Hiền Nhẫn và các huynh đệ ở trong chùa để có thể được thọ đại giới. Rồi con cũng xin cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho tụi con trong bấy lâu nay. Thì cũng là
cái thượng là rất là từ bi. Ngài thầy yêu cầu ngài tôi giúp đỡ cho tụi nó, ngài nghĩa là tận tình giúp đỡ mà giúp đỡ nhiều hơn quý vị tụi nó có thể tưởng tượng được nữa. Chúng tôi rất là tri ân Hòa Thượng vì các vị chư tôn đức với đi sư.
Mô Phật. Mình khô tiếp.
Thì kể từ lúc mà mới chân ướt chân ráo bước chân cho tới chùa cho tới bây giờ thì cũng được 4 năm rồi. Thì đại khái là Hiền Nhẫn thì được biết là khi mà mình mới bắt đầu mình xuất gia cũng giống như là mình là con nít vậy đó. Thì thầy phải dạy cho từng ly từng tí, dạy cho cách ngồi, cách đi, cách đứng, cách ăn mặc, cách ăn nói, cư xử ra sao. Thì trong 4 năm thì quý vị có, nếu mà quý vị theo dõi thì thấy Hiền Nhẫn từ một cái người mà vụng về không biết gì hết thì bây giờ cũng vẫn đang là trong quá trình tu học. Chứ cũng chưa đến nơi đến chốn.
Bây giờ biết ăn biết nói rồi, còn không còn chân ướt nữa mà chân ráo rồi hả cô? Chúc mừng cô chứ.
Đang ẩm thôi chứ.
Và cô tiếp tục ạ, Mô Phật. Cô đã tri ân Pháp Sư, Mô Phật. Thật là Pháp Sư đã hướng dẫn được như vậy, thật là tăng đoàn là có phước quá. Và đây là những thầy cô cũng là biết cả tinh mỹ và có thể là hành pháp sau này. Dạ, Mô Phật, rất là quý hóa. Rồi cô có nguyện vọng như thế nào sau khi cô xuất gia rồi cô sẽ như thế nào mà trong cái tăng đoàn luôn? cô thầy?
Thật ra thì mấy người hiện nhẫn ở trong chùa cũng đơn giản lắm. Mình ở trong chùa dưới cái sự hướng dẫn của thầy thì thầy nói làm sao thì mình làm như vậy thôi. Chứ cũng không có nghĩ gì nhiều hết chứ.
Thầy có la nhiều không cô? Cô nói nhỏ nhỏ thôi.
bí mật quân sự, ai tới chùa đi sẽ biết.
Dạ. Dạ vâng. Vâng.
Nhưng mà được cái là các huynh đệ trong chùa thì được mà hình ảnh là cũng thuộc dạng nhỏ nhỏ, ra được các thầy các cô ở trong chùa ai cũng quý, từ bi, cũng dạ, lo vâng, lắng vâng, giúp đỡ cho, nên cũng hình ảnh may mắn lắm.
Dạ. À, cô cho hỏi là lý do làm sao mà cô xuất gia vậy?
Thì hình ảnh là phải cảm ơn Hòa thượng Tuyên Hóa. Yeah. Cũng không, cái nhân duyên là để mà biết Hòa thượng Tuyên Hóa đó thì cũng nói sơ là trước đây là hình ảnh cũng có lập gia đình, cũng có đi làm. Thì ông xã cũ của hình ảnh là có biết tới Hòa thượng Tuyên Hóa. Tại vì hình ảnh là gia đình Công giáo mà không có biết tới Đạo Phật. Thì sau khi được giới thiệu về Hòa thượng Tuyên Hóa, Ngài đã mất rồi. Chỉ có đọc kinh sách của Ngài trên online, thì khi mà đọc về cuộc đời của Ngài tu hành thì hình ảnh rất là ngưỡng mộ cái hạnh tu hành của Ngài. Rồi sau đó thì mới nghĩ là mình không có đủ cơ hội để học với Ngài, thì Nhẫn mới đi tìm đệ tử của Ngài để mà học. Thì lúc đầu tiên thì Nhẫn cũng có theo thầy Hằng Trường một thời gian. Rồi sau đó rồi nhân duyên là tìm đến chùa của thầy ở đây. Rồi biết tới chùa đây. Rồi Nhẫn tới tu tập một thời gian, rồi thầy từ bi cho phép xuất gia.
Vậy mô Phật cũng mừng cho cô nhé.
Vâng, thành ra là tại vì cái background của hình ảnh là người Công giáo, nên khi mà nói tới Đạo Phật thì cũng không có biết cái lễ phép, không có biết nghi thức gì nhiều hết á. Nên nếu như mà hình ảnh có mắc những cái sai phạm gì thì xin quý vị bỏ qua cho.
Dạ không sao, lời sư phụ lại la tiếp.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa Pháp Sư, Pháp Sư cho chúng con biết là chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi. Thì Pháp Sư nhận được là hai giấy này. Là đệ tử rồi, thì sư phụ có điều gì nhắn nhủ cho đại chúng rồi sau khi mà có thể tương lai là sẽ có tiếp tục nữa những vị theo Pháp Sư?
Cũng có hiện cái xuất gia là cái pháp rất là đặc biệt của nhà Phật mình. Thành ra cái người Việt Nam mình thì rất quen rất nhiều người, người ta có cái phát tâm muốn xuất gia. Tại họ thấy nhiều người nói, tại con thấy sư cô mặc cái áo cà sa đẹp quá, con muốn xuất gia như vậy. Hoặc là có người ở đệ tử khác, thầy nói là sao mà ông sư và đệ tử của thầy đi mà đẹp quá đi. Ông nói chững chạc rồi, con thấy mà con mê một cái người xuất gia sao mà hay quá, thanh tao, nhẹ nhàng, có trang nghiêm này nọ. Thầy mới nói, thầy mới thấy là cái pháp xuất gia là cái đó chỉ là gọi là cái ngoại tướng thôi. Còn cái lý do cái pháp mà Phật chế cái pháp xuất gia đó, thiệt ra nó rất là giản dị. Tại sao mình không ở nhà mình cạo cái đầu làm cái gì? Tại vì mình cạo cái đầu là một cái pháp rất đặc biệt mà Đức Như Lai, Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta, mà chúng tôi trong cái được may mắn học từ Ngài Thiên Hóa ra đó, là để mà đắc đạo dễ dàng hơn. Tại vì người tại gia đó có nhiều cái cản trở, có nhiều cái sự vướng vấp mà người xuất gia không có. Thành khi cái người nếu mà tu mà đắc đạo đó, thì người xuất gia thì dễ đắc đạo mà lẹ hơn nhiều. Thành ra mà nhất cái đặc biệt chúng tôi đó là có cái chương trình huấn luyện, thầy may mắn được qua chương trình huấn luyện ở Ngài Tiến Hóa, ở đó cũng được 4 năm trời, cũng trầy vi trót vải, cũng học học hỏi từ người Tàu ra, rồi đi lang thang đủ thứ hết. Sau thầy mới hiểu, bắt đầu mới hiểu là người Việt Nam sao, người Tàu ra sao, người Tây Tạng ra sao mà nó mới thấy. Thế là mình may mắn có cái pháp xuất gia mà bên Đại Thừa mình rất là hay. Cái pháp thầy thấy là tu hành để mà đắc đạo. Thành ra chúng tôi tôn chỉ chúng tôi chừng đó thôi, là cạo cái đầu này xuất gia là theo cái pháp để tu, để mà được huấn luyện, để mà đắc đạo. Thành ra không có phải mục đích nào khác hết. Đắc đạo để làm gì? Không phải đắc đạo để mà đi xây chùa hay là để mà đi sung sướng. Đắc đạo để mà đi hoằng pháp, để mà giúp cứu độ chúng sanh.
Vâng, mô Phật. Con xin tri ân công tác độ sanh của quý Ngài. À, cứ ngày khi nhà xuất gia là tâm tâm cầu Phật nguyện nguyện độ sanh, nên là độ cho chúng sanh chúng con được thoát vòng sanh tử.
Mà không phải nói cái miệng, xin lỗi, không phải nói cái miệng. Muốn độ chúng sanh phải phải tu thiền, tu niệm Phật, tu mật tông, tu nghe giảng kinh để mà có mở cái định lực, khai mở trí huệ. Định lực để mà có sức để mà cõng người ta đi. Đại thừa chúng tôi phải có sức mà chở người ta đi được chứ. Trí huệ là giúp người ta giải quyết vấn đề người ta.
Mà thật sự là như vậy. Giờ là với ngài là có cái tứ oai nghi của một vị xuất gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình chúng tôi đã hết. Kính chúc vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.